Fatima, phép lạ mặt trời múa. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục ôn lại trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Liên tiếp từ tháng 5 cho đến tháng 10, Đức Mẹ đã trung thành hiện ra với ba trẻ em một đồng tại Fatima vào mỗi ngày 13. Ngày 13 tháng 7 năm 1917, cùng với ba em một đồng, trên 3.000 người đã đến đồi Cova da Iria tại Fatima để chờ đón Đức Mẹ hiện ra. Sứ điệp mà Mẹ nhắn gửi với đám đông qua trung gian của ba trẻ em một đồng vẫn là cầu nguyện, đặc biệt là lần chuỗi mân côi. Lòng tin và sự sốt sắng của dân chúng ngày càng gia tăng, thì gia đình của Lucia càng tỏ ra nghi kỵ và ngay cả thù nghịch đối với em. Khi nghe Lucia cho biết rằng em đang là đối tượng của nghi ngờ và thù nghịch ấy của gia đình, Đức Mẹ liền hứa sẽ làm một phép lạ vào ngày 13 tháng 10 để cho mọi người tin. Nghe biết như thế, dân chúng lại càng phấn khởi hơn. Không bao lâu, tin Đức Mẹ sẽ làm một phép lạ cả thể đã được loan truyền đi cả nước. Chính phủ Cộng hòa tại Lisboa đã ra lệnh cho thị trưởng Fatima là ông Arthur Santos phải chặn đứng ngay điều mà họ gọi là vô nghĩa. Vốn là một người thất học, chạy theo cách mạng, viên thị trưởng này trút bỏ hết tất cả mọi sự thù hận lên giáo hội. Ông đã từng bắt giam 6 linh mục trong vùng. Ông vẫn xác tín rằng chính sách khủng bố của ông sẽ chặn đứng được điều mà ông cho là làn sóng mê tín dị đoan. Ngày 13 tháng 8 năm đó, ông đến thăm ba trẻ em một đồng. Ông nói với các em rằng ông sẽ đích thân cùng với các em đi đến chỗ Đức Mẹ hiện ra. Tin lời ông, các em đã lên xe của ông. Nhưng thay vì đưa các em đến điểm hẹn với Đức Mẹ, ông đã chở các em về Urem, cách Fatima vài chục cây số. Trong khi đó, trên 5.000 người đã tụ tập tại nơi Đức Mẹ hiện ra. Tại văn phòng của mình, ông Arthur Santos và các nhân viên của ông đã tra gạn các em một đồng. Ông đe dọa sẽ bỏ các em vào vạc dầu sôi, nhưng các em vẫn một mực không chối bỏ những gì các em đã chứng kiến. Cuối cùng, viên thị trưởng ra lệnh giam tù các em. Tại đây, các em đã thuyết phục các tù nhân cùng quỳ gối cầu nguyện và lần chuỗi với các em. Ngày 15 tháng 8, ông Arthur Santos chở các em về Fatima và giao cho vị linh mục quản xứ. Ông làm như thế vì biết rằng vị linh mục cũng không tin lời các em. Cuộc giam giữ đã làm cho gia đình của Lucia lo sợ. Mẹ em lại càng tin rằng con mình đã bịa chuyện. Nhưng đám đông trên 5.000 người có mặt tại điểm hẹn với Đức Mẹ trong ngày 13 tháng 8 lại càng tin tưởng ở lời của ba em hơn. Họ xác tín rằng chỉ có những người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu mới bị bắt hại. Họ trông đợi phép lạ sẽ diễn ra trong ngày 13 tháng 10. Những biến cố Fatima giờ đây đã trở thành đề tài sôi bỏng trên toàn quốc. Tờ báo của chính phủ có tên là Thế Kỷ đã xem hiện tượng như là một cuộc ám thị tập thể bắt nguồn từ thời Trung Cổ. Một tờ báo khác, cũng của chính phủ có tên là Thế Giới, thì lại tấn công các linh mục và kêu gọi những người bạn của tiến bộ hãy đứng lên chặn đứng hiện tượng. Vào giữa lúc giáo hội đang bị chế độ bách hại, thì Đức Hồng Y Belo, thượng phụ Lisboa, vẫn còn bị lưu đày ra khỏi xứ sở. Dù vậy, Ngài vẫn theo dõi sự việc và ra lệnh cho một số linh mục có uy tín đến Fatima để điều tra cặn kẽ. Ngày 13 tháng 9 năm đó, khoảng 30.000 người đã tập trung về điểm hẹn với Đức Mẹ. Nhưng chúng và hai vị linh mục từ Lisboa được Đức Hồng Ibello cử về theo dõi biến cố đã có một ấn tượng sâu đậm về những gì đã xảy ra. Gia đình của Lucia cũng như của hai em Francisco và Jacinta ngày càng lo sợ hơn. Họ không biết điều gì sẽ đến nếu phép lạ không diễn ra. Nhiều người khuyên họ nên thuyết phục con cái họ đi trốn. Dù bị đe dọa và chịu nhiều sức ép, ba em mục đồng vẫn tỏ ra bình tĩnh và đầy tin tưởng. Linh mục quản sứ là cha Pocas cũng hăm dọa các em. Ông nói với mọi người rằng đây chỉ là một vụ lừa bịp. Ngày 12 tháng 10 năm 1917, trời lạnh như cắt, đêm vừa xuống, nhiều người đã có mặt tại đồi Cova da Iria. Mưa lớn, gió thổi mạnh, những chiếc dù đội trên đầu cũng không thể nào che mưa cho họ được. Nhiều người nông dân phải đi bộ nhiều ngày mới đến điểm hẹn. Trời mù đến độ, không ai thấy mặt trời mọc lên vào sáng ngày 13 tháng 10. Mưa rơi tầm tã. Dù vậy, dân chúng vẫn kiên trì cầu nguyện với kinh Mân Côi. Vào giữa buổi sáng, đám đông những người không tin cũng bắt đầu đổ xô đến địa điểm. Avelino de Almeida, chủ bút của tờ Thế Kỷ, cũng có mặt tại chỗ. Một số học giả cũng đến nơi. Vào giữa trưa, đồi Cova da Iria dường như không còn một chỗ trống nào nữa. Người ta ước tính có đến trên 100.000 người. Khi đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa, một người mặc áo chùng thâm của linh mục đã hô lớn rằng đây chỉ là một vụ lừa bịp. Nhưng khoảng 1 giờ sau, Lucia hô lớn: "Xin mọi người hãy bỏ dù ra." Đa số mọi người trong đám đông đều nghe lời của Lucia, mặc dù trời vẫn còn mưa lớn. Ba em bắt đầu ngất trí. Một lúc sau, Lucia lại hô lớn: "Xin mọi người hãy nhìn lên mặt trời." Trời bỗng nhiên dứt mưa, những đám mây đen tan biến. Mọi người thấy mặt trời hiện ra chiếu sáng. Trong vòng từ 10 đến 12 phút sau đó, những người có mặt trong ngày hôm đó nói rằng họ thấy mặt trời nhảy múa. Chủ bút Avelino de Almeida của báo Thế Kỷ cũng đành phải ghi nhận như sau: "Mặt trời bắt đầu nhảy múa." Một vị giáo sư có thế giá tên là Goret đứng cách đám đông khoảng 100 thước. Ông vốn là một con người điềm tĩnh. Ông cho biết rằng sau khi Lucia ra lệnh cho mọi người nhìn lên trời thì có đến hàng ngàn người la hét. Chính ông cũng nhìn thẳng vào mặt trời mà không bị chói mắt. Ông thấy mặt trời như một đĩa bay, bay nhảy trên nền trời. Thình lình bầu trời tím lại. Sợ mắt mình có thể bị hư hại, ông đưa tay che mắt lại. Mặt trời trở nên đỏ như máu, từ trên cao bổ nhào xuống như thể muốn đè bẹp cả đám đông. Tất cả các báo chí trong nước, trước đó theo lập trường của chính phủ cách mạng để chống lại giáo hội, nay lại tường thuật sự kiện một cách khách quan và dĩ nhiên với nhiều thiện cảm với giáo hội. Không những đám đông có mặt tại chỗ để chứng kiến hiện tượng mặt trời múa, mà cả những người cách đó đến cả chục cây số cũng thấy được sự lạ. Trong lần tới, chúng tôi sẽ ghi lại phản ứng của báo chí Bồ Đào Nha, cũng như một số người đã từng chứng kiến tận mắt hiện tượng này. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.